Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư 18 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Caritas Senegal và tuần hành động toàn cầu cho người di cư tị nạn và giới trẻ. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của linh mục Carlo Carlevaris, người mang tin mừng đến các nhà máy. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài dẫn vào kinh lạy cha. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Kiet, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti đã viếng thăm Cộng hòa Ukraine trong 4 ngày, cho đến chiều tối ngày 16 tháng 7 vừa qua. Chiều thứ Bảy 14 tháng 7 trước đó, Đức Hồng Y Bassetti, cũng là giám mục giáo phận Perugia, đã cùng với Đức Tổng giám mục trưởng Skekus, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, tham dự cuộc hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Zagnitsia thuộc miền Tarnopol ở mạng Tây Ukraine. Cùng đi với Đức Hồng Y cũng có Đức cha Victoria Viola, giám mục giáo phận Tortona, Đức Tổng giám mục trưởng Skekus. Gọi cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia là một dấu chỉ sự quan tâm và gần gũi của giáo hội tại Italia với nhân dân Ukraine đang chịu thử thách và đau khổ. Hội đồng Giám mục Italia tài trợ nhiều dự án của giáo hội công giáo Đông Phương tại Ukraine, đồng thời cùng hỗ trợ việc mục vụ cho các tín hữu Ukraine sinh sống tại Italia. Theo thống kê chính thức, có 200.000 người Ukraine tại Italia. Nhưng trong thực tế, con số này lên tới hơn 400.000 người và các kiều dân Ukraine đứng hàng thứ tư trong số những người nhập cư tại Italia. Tại đây có 145 giáo xứ công giáo Ukraine Đông Phương do 65 linh mục đảm trách. Trong cuộc hành hương tại đền thánh Zanitsia, phái đoàn Đức Hồng Y Bassetti đã gặp gỡ giới trẻ công giáo Ukraine và sau cuộc rước nến, Đức Hồng Y đã ngỏ lời chào thăm mọi người. Thứ Hai 16 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã viếng thăm nhà thờ chính tòa thánh Giorgio ở thành phố Plovo, cũng thuộc miền Tây Ukraine, trước khi lên đường trở về Roma.
Warszawa, giáo hội công giáo tại Ba Lan kêu gọi các tín hữu hãy kiêng rượu 100 ngày nhân dịp chuẩn bị mừng kỷ niệm 100 năm đất nước được độc lập sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 11 năm nay. Việc kiêng cữ này bắt đầu từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 11 tháng 11. Đức cha Tadeusz Bronakowski, Chủ tịch Tiểu ban Cổ võ Điều độ và Cai nghiện thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan, tuyên bố rằng 100 ngày cho 100 năm độc lập, đó là một cuộc kiểm chứng thực sự về tự do và lòng yêu mến Tổ quốc. Đức cha Bronakowski cũng phê bình sự kiện dân Ba Lan hiện nay tiêu thụ rượu nhiều gấp 10 lần so với hồi năm 1988. Ngài nhắc đến tấm gương của những người Ba Lan yêu quê hương và chiến đấu cho tự do như tướng Josef Haller đã từ bỏ rượu. Các vị ấy thấy rõ rằng sự tỉnh táo điều độ của người Ba Lan có một ý nghĩa trọng yếu đối với cuộc chiến đấu cho nền độc lập. Ngày 11 tháng 11 tới đây, Ba Lan mừng kỷ niệm đất nước được tái lập vào năm 1918, cuối Thế chiến thứ nhất, sau hơn một thế kỷ, tức là từ năm 1795, bị các nước láng giềng chiếm đóng, đó là Đức, Nga và Áo. Trong nhiều thánh lễ từ hơn 30 năm nay, giáo hội tại Ba Lan vẫn kêu gọi các tín hữu đừng uống rượu trong tháng 8. Ngoài ra, từ 51 năm nay, có một truyền thống cử hành tuần lễ điều độ vào tháng 2 mỗi năm.
Damasco, Đức Thượng Phụ Ignatius Abram II, giáo chủ chính thống Syriac, kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt cấm vận chống Syria vì điều này chỉ gây đau khổ cho dân chúng. Đức Thượng Phụ có trụ sở ở Damasco, thủ đô Syria, Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong dịp tham gia Ngày Suy Tư và Cầu Nguyện hôm 7 tháng 7 vừa qua với Đức Thánh Cha và các thượng phụ khác ở Paris, Nam Italia, và nay Ngài tái lên tiếng nói rằng, cần thi hành những sáng kiến nhắm yêu cầu bãi bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế do cộng đồng quốc tế áp đặt để chống Syria do Tổng thống Bashar Assad cai trị. Các biện pháp cấm vận này trong thực tế không gây hại cho chính phủ và các guồng máy chính trị quân sự của chế độ, mà chỉ làm thương tổn các thường dân và khả năng của dân chúng trong việc tìm kiếm thuốc men, lương thực và săn sóc sức khỏe. Đức Thượng Phụ Ephrem đã đề nghị các sáng kiến nói trên trong cuộc hội thảo dài 2 tiếng đồng hồ sáng ngày 7 tháng 7 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Nicola với Đức Thánh Cha và các chức sắc khác sau nghi thức cầu nguyện cạnh bờ biển ở Paris. Đức Thượng Phụ tỏ ra khó hiểu đối với phương pháp tiếp cận của phương Tây và cả các giáo hội Kitô ở miền này đối với các vấn đề của các Kitô hữu Đông Phương. Ngài nhấn mạnh sự kiện sứ mạng của giáo hội không phải là ủng hộ hay tấn công các chính phủ và các vị lãnh đạo chính trị, nhưng luôn hoạt động để mưu công ích cho dân chúng, không phân biệt tín ngưỡng và bên vực công lý. Mới đây, Tổng thống Assad cùng với phu nhân Asma và thân nhân đã viếng thăm trụ sở tạm thời của Tòa Thượng phụ Chính thống Syriac đặt tại Đan viện Thánh giá đang được kiến thiết tại thành phố Sainaja. Đón tiếp Tổng thống tại đây, ngoài Đức Thượng phụ còn có các giám mục khác và các đan sĩ thuộc đan viện.
Roma, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ thêm hơn 3 triệu euro cho 40 dự án tại Syria, không kể hơn 3 triệu 600 ngàn euro đã gửi giúp trong 6 tháng đầu năm nay. Các dự án được tài trợ có tính chất nhân đạo, nhắm giúp đỡ các tín hữu Kitô không phân biệt hệ phái. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc chi hội Italia của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, việc tài trợ trên đây cũng nhắm thoa dịu đau khổ của dân chúng do các biện pháp trừng phạt kinh tế của Tây Phương chống Syria và bảo tồn tương lai của Kitô giáo tại nước này. Trong số ngân khoản được tài trợ có hơn 2 triệu euro dành cho các dự án cấp thời giúp dân chúng Syria sau 7 năm chiến tranh và bị cấm vận. Đức cha Joseph Tobi, giám mục giáo phận Aleppo thuộc Công giáo Maronite nói rằng, những biện pháp trừng phạt kinh tế của Tây Phương giết hại dân chúng giống như các võ khí, vì các trẻ em và bệnh nhân thiếu thuốc men và họ bị thiệt mạng. Tại sao dân Syria phải chết vì đói? Ngoài các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ còn giúp nửa triệu euro cho các dự án tái thiết các thánh đường, nhà nguyện và đan viện bị phá hủy hoặc hư hại vì bom đạn và xung đột. Theo Đức cha Toby, hiện nay tại Syria chỉ còn lại 1/3 số tín hữu Kitô so với thời kỳ trước chiến tranh. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng hỗ trợ ngành giáo dục các cấp ở Syria. Trong những tháng tới đây, có 1.215 học sinh và 437 sinh viên đại học tại thành phố Homs được trợ giúp, cũng như 105 sinh viên khác tại thủ đô Damascus, đặc biệt là các sinh viên học sinh thuộc các gia đình nghèo.
Buxa, một vị tổng giám mục thân tín của Đức Thượng Phụ Bartolomaios phê bình giáo hội chính thống Moscow tiếp tục chống đối việc thành lập một giáo hội chính thống Ukraine tự quản và độc lập. Theo truyền thống của chính thống giáo, mỗi khi một quốc gia độc lập, thì thường giáo hội chính thống tại nước ấy cũng trở thành một giáo hội tự quản và độc lập nếu hội đủ điều kiện. Từ hơn 25 năm nay, cộng đoàn chính thống giáo hội tại cộng đoàn Ukraine bị chia thành ba phe. Một thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow, một cộng đoàn giáo hội chính thống khác tự ý tách khỏi chính thống Moscow do Đức Tổng giám mục Filaret cai quản và chưa được chính thống giáo thế giới nhìn nhận. Sau cùng là một cộng đoàn chính thống khác gốc hải ngoại. Từ lâu nay, có một nỗ lực thống nhất ba cộng đoàn vừa nói thành một giáo hội chính thống Ukraine duy nhất, tự quản và độc lập với chính thống Moscow. Nhưng chủ trương này bị Tòa Thượng phụ Chính thống Nga quyết liệt chống đối. Mặc dù chính phủ, đa số nhân dân Ukraine và cả Tòa Thượng phụ chung của chính thống giáo ở Constantinople ủng hộ giải pháp này. Hồi thượng tuần tháng 7 này, một phái đoàn được Đức Thượng phụ Bartolomaios giáo chủ chính thống Constantinople đến nói với Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, nhưng dường như không có kết quả nào. trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Dishu ở Kiev và được hãng tin Công giáo Kapress truyền đi ngày 16 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Empidoproros của giáo phận Buxa, một vị thân tín của Đức Thượng phụ Bartolomaios, tố giác rằng chính tòa Thượng phụ chính thống Moscow là nguyên nhân đích thực gây nên tình trạng phân rẽ của chính thống Ukraine do chính sách gây hấn của Nga đối với Ukraine.
Đức Tổng giám mục giáo phận Buxa nói, tại sao Moscow chống lại ý tưởng có một giáo hội chính thống độc lập tại Ukraine sau khi nước này đã được độc lập? Vấn đề ở đây không phải là thái độ của một vài giám mục hoặc hy vọng của một vài người, nhưng chính là vì Moscow không muốn thấy và không nhìn nhận thực tại. Ukraine đã được độc lập, vì thế nước này không phải tùng phục và lệ thuộc một quốc gia khác. Ukraine là một nước độc lập và muốn có một giáo hội độc lập. Moscow dùng mọi phương thế từ tinh thần tới chính trị, kinh tế và quân sự để chống lại ước muốn độc lập này. Vì thế quốc gia Ukraine đau khổ và toàn thể giáo hội chính thống cũng chịu đau khổ. Trong cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục, Empidoforos cũng xác quyết rằng chính giáo hội chính thống tại Ukraine mới là giáo hội mẹ của chính thống Moscow, chứ không phải ngược lại như người Nga vẫn nghĩ. Giáo hội Moscow là giáo hội con của giáo hội Ukraine và giáo hội là con của tòa thượng phụ chính thống Constantinople.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết nói về Caritas Senegal và tuần hành động toàn cầu cho người di cư tị nạn và giới trẻ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 19 tới 24 tháng 6 vừa qua, tuần hành động toàn cầu cho người di cư tị nạn đã tiến hành tại thủ đô Dakar của Senegal. Đây là sinh hoạt được tổ chức Caritas quốc tế cổ võ nhằm mục đích khích lệ các cộng đoàn gặp gỡ, hiểu biết nhau và chia sẻ các kinh nghiệm với người di cư tị nạn. Tuần hành động toàn cầu cho người di cư là một trong các điểm nổi bật của chiến dịch toàn cầu có tựa đề là Chia sẻ lộ trình do 165 tổ chức Caritas thành viên của Caritas quốc tế phát động và đã được chính Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại Vatican. Đã có một cuộc họp phát động biểu tượng được tổ chức cùng ngày bên Dakar với sự tham dự của nhóm tiếp đón người di cư tị nạn, Ban Tổng Thư ký của Caritas Senegal và các người di cư tị nạn tại Senegal. Trong số các cử hành trên bình diện quốc gia của tuần hoạt động toàn diện này có khóa hội thảo trong các ngày từ 22 tới 24 tháng 6 về đề tài bênh vực người di cư tị nạn, thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ và liên đới, cũng như trợ giúp các anh chị em đang phải sống trong các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra còn có các hoạt động cụ thể hơn như bữa ăn chia sẻ huynh đệ với các người di cư bị tù trong nhà tù thủ đô Dakar ngày 23 tháng 6 và thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giuse Medina sáng Chủ nhật 24 tháng 6. Tiếp theo đó là các lúc chia sẻ kinh nghiệm chứng từ và sinh hoạt văn hóa. Chương trình sinh hoạt được mở rộng cho tất cả mọi tổ chức, phong trào và những người chú ý tới thảm cảnh của người di cư tị nạn bên Senegal. Senegal là một quốc gia có đông người di cư tị nạn tìm đến sinh sống hay chỉ là chặng chuyển tiếp đi qua để tới một nước khác. Nước Senegal tiếp đón người di cư tị nạn của nước Gambia hay làn sóng di cư nội địa, những người sống ở nông thôn tìm về các thành phố lớn để kiếm công ăn việc làm, đặc biệt là tại thủ đô Dakar. Theo thống kê năm 2011 của chính phủ Senegal, 45% người trẻ ở tuổi 20 sống tại thủ đô đến từ các vùng khác của nước Senegal. Đây là một trong các lý do khiến cho Hội đồng Giám mục đặc biệt chú ý tới giới trẻ. Trong phiên họp khoáng đại lần thứ 54 hồi tháng Giêng năm nay, các giám mục đã thảo luận về đề tài tái trao ban hy vọng cho giới trẻ của chúng ta.
Trong những văn khai mạc đại hội nhóm tại TS, Đức cha Jean-Pierre Bassin, giám mục giáo phận Conda, kim chủ tịch Caritas Senegal đã nhấn mạnh rằng khi đọc hiểu các tình trạng thê thảm mà người trẻ, đặc biệt tại Phi Châu, đang phải sống, như là giáo hội và tổ chức Caritas, chúng tôi cảm thấy bị thúc đẩy làm mọi sự có thể để giúp đỡ và thăng tiến cuộc sống của họ. Các thảm kịch liên tục xảy ra trên các lộ trình di cư bất hợp pháp, nạn buôn người, nô lệ và các bạo lực mà giới trẻ phải gánh chịu, khiến cho chúng tôi vô cùng âu lo. Những người trẻ ở lại trong nước cũng đang phải đương đầu với các thách đố cam go, trong đó có nạn thất nghiệp. Đây cũng là lý do giải thích tại sao chúng tôi lại lấy đề tài suy tư cho phiên họp khoáng đại năm nay là trước các thách đố xã hội kinh tế, giới trẻ kinh doanh như giải pháp thay thế, các vấn đề và các viễn tượng tương lai. Chính vì thế chúng tôi phải cùng với các giới hữu trách tìm ra các phương thế để tái cho ban hy vọng cho người trẻ. Vì nếu chúng tôi ý thức được các phương tiện khiêm tốn và hoạt động của mình, thì đằng khác chúng tôi cũng biết rằng khi tìm kiếm cùng với các thành phần khác, bao gồm cả thế giới nữa, chúng tôi sẽ tìm ra các phương thế giúp tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người trẻ, trong hiện tại và trong tương lai. Đây cũng là ý kiến của Đức cha André Weger, giám mục giáo phận Thiès. Đức cha nhấn mạnh rằng giới trẻ mong chờ rất nhiều nơi giáo hội và họ có quyền đó. Theo Đức cha, cả khi có vài người trẻ không được thông tin tức đúng đắn, nên yêu sách giáo hội phải đồng lõa với họ bằng cách trợ giúp họ thực hiện giấc mơ di cư của họ. Theo Đức cha, tất cả các sự kiện này mời gọi tinh thần trách nhiệm của giáo hội trong việc đào tạo tâm thức và lương tâm của con người. Giáo hội có bổn phận gây ý thức mà không quên nỗ lực, như là cơ cấu phải nghĩ tới các phương thế và viễn tượng có thể cống hiến cho người trẻ. Hiện nay, Senegal là quốc gia Phi Châu thứ tư vùng Phi Châu dưới sa mạc Sahara và là quốc gia thứ nhất của vùng Tây Phi Châu, có nhiều người di cư nhất. Theo thống kê năm 2011, có hơn 400.000 người Senegal di cư, nhưng trong thực tế con số này có thể gấp 2, gấp 3 hay hơn nữa. Sau phiên họp khoáng đại của Hội đồng Giám mục, các đại diện của tổ chức Caritas đã đưa ra các yêu cầu sau đây. Thứ nhất, phát triển tổ chức thiện nguyện trong một năng động linh hoạt, làm sao để gia tăng các khả năng chuyên môn và đánh giá cao phần đóng góp của tổ chức thiện nguyện. Thứ hai, củng cố tình liên đới bên trong mạng lưới và huy động các cộng đoàn trong giáo hội, hầu đáp ứng thích đáng cho các tình trạng khẩn cấp và các thách đố của sự phát triển toàn diện. Thứ ba, thành lập một ngân quỹ cứu trợ khẩn cấp cho Caritas Senegal, với các tài nguyên bất động sản trên bệnh viện giáo phận để cho phép mạng lưới đáp ứng các nhu cầu và các tình trạng tai ương một cách nhanh chóng hữu hiệu. Thứ bốn, nhận diện và đầu tư vào các hoạt động mới trong lĩnh vực cung cấp nước cho các vùng nông thôn, trong tiến trình cải cách điền địa và điều hành tư cũng như bảo quản các cơ cấu hạ tầng, bằng cách bảo đảm cho dân chúng có nước trong lành để uống. Thứ năm, thu góp các kinh nghiệm đáng chú ý liên quan tới việc hội nhập giới trẻ, dựa trên mô thức kết nghĩa địa phương, hệ thống đào tạo, các tổ chức xã hội dân sự, chia sẻ kỹ thuật và tài chính và lĩnh vực tư.
Trong các năm tới đây, Caritas Senegal sẽ tập trung nỗ lực vào việc thăng tiến cuộc sống của người di cư, giới trẻ và nữ giới. Đây đã là quyết định của Hội đồng Giám mục trong phiên họp khoáng đại hồi tháng 9 năm ngoái. Trong thông cáo công bố sau khóa họp, các giám mục cho biết giáo hội sẽ chú ý nhiều hơn tới các vấn đề của người di cư tị nạn, tới hậu quả của các cuộc khủng hoảng chính trị và các tai ương thiên nhiên, và nếu cần, hoạt động một cách tích cực, truy tầm các nguyên do của tệ nạn nghèo túng trong một đại lục giàu nhân lực, đặc biệt phong phú người trẻ, các nền văn hóa và các tài nguyên thiên nhiên. Liên quan tới giới trẻ, các giám mục Senegal đặc trách Caritas khẳng định các vị cố ý lôi cuốn người trẻ vào việc chuẩn bị thượng hội đồng giám mục về giới trẻ, bởi vì họ là sự phong phú của giáo hội và của quốc gia. Vì thế giáo hội cần làm tất cả những gì có thể để khiến cho người trẻ cảm thấy giáo hội là nhà của họ. Các giám mục chúng tôi sẽ dấn thân cùng với các tác nhân khác để tạo ra các cơ may giúp góp phần vào việc đào tạo toàn vẹn và lớn lên trong tinh thần Kitô cũng như tinh thần dân sự. Ngoài ra, các giám mục cũng sẽ dấn thân củng cố việc tham gia của nữ giới và khiến cho phần đóng góp của họ cho việc phát triển các gia đình và các cộng đoàn được hiển nhiên hơn.
Phi Châu là đại lục rất giàu tài nguyên thiên nhiên với một dân tộc trẻ trung đang lớn lên. Đáng lý ra nó có tất cả các tiềm năng để cải tiến các điều kiện sống hàng ngày cho dân chúng. Một trong những ngăn cản sự phát triển hài hòa là nạn gian tham hối lộ của giới lãnh đạo. Chính vì thế các giám mục khích lệ các vị hữu trách, giới trí thức, phục vụ công ích và liên tục tố cáo các người thối nát và muốn duy trì người dân trong các điều kiện khốn khó nghèo nàn như là một chiến thuật giúp họ chinh phục quyền bính. Đức cha Paul Abel Mamba, giám mục giáo phận Gsuncho, thủ phủ vùng Casamanca, miền Nam Senegal, là vùng từ năm 1982 tới nay đã có chiến tranh đòi ly khai. Ngài cho biết nạn bạo lực đã gia tăng trong vùng. Đức cha cố ý ám chỉ vụ 13 người trẻ làm nghề kiếm củi đã bị sát hại ngày 6 tháng Giêng năm nay gần làng Bofa Bayot. Vụ sát hại này bị gán cho vài thành viên của phong trào ly khai lực lượng dân chủ Casamanca, viết tắt là MFDC. Từ đó đến nay tình hình căng thẳng trong vùng. Ngày 29 tháng 3 đã có một vụ cướp xảy ra trên đường đến Gsuncho, khiến cho một thường dân thiệt mạng và hai người khác bị thương. Hai tuần trước đó có vài người vũ trang gây kinh hoàng cho dân chúng khi bắt một phụ nữ làm con tin. Đức cha Mamba nói, chúng tôi có cảm tưởng đang trở lại đằng sau vì cho tới nay đã có một cuộc ngưng chiến tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại hòa bình. Đức cha đã mạnh mẽ kêu gọi chính quyền và các lực lượng phiến quân vũ trang ly khai ngưng xung đột và đối thoại với nhau vì bạo lực đã không bao giờ giải quyết được gì cả. Các đạo binh hùng mạnh nhất thế giới cũng đã không bao giờ thành công trong việc áp đặt hòa bình bằng vũ lực. Chỉ có đối thoại, biết lắng nghe nhau và trao đổi giàn hòa với nhau mới giúp đem lại hòa bình. Đức cha cũng xin tín hữu Kitô gia tăng cầu nguyện cho hòa bình trong vùng.
Từ năm 1982, phong trào ly khai lực lượng của dân chủ Casamanca đã giao tranh với quân đội chính phủ nhằm tách rời khỏi Senegal. Sau nhiều trung gian và chia rẽ trong nội bộ của phong trào hồi năm ngoái, các cuộc đối thoại hòa đàm xem ra đã có các tiến bộ với phong trào do ông Salif Sadio lãnh đạo. Giáo hội Senegal đã dấn thân làm trung gian tạo dựng hòa bình hòa giải bằng nhiều cách thế khác nhau. Hiệp hội Thế hệ Không Bạo Lực của Giáo hội đã cố gắng đề ra các chương trình đào tạo người trẻ cho hòa bình và khước từ bạo lực, với ước mong là các thế hệ mới không gia nhập các nhóm vũ trang chiến đấu để xung khắc chấm dứt vì thiếu thành viên chiến đấu. Phong trào lực lượng dân chủ Casamanca đã ra thông cáo tuyên bố họ không có trách nhiệm gì đối với vụ sát hại 13 người trẻ gần làng Bofa Bayot hồi tháng Giêng năm nay. Theo phong trào, vụ này đã là hậu quả sự tranh giành của vài người đốn gỗ tét bất hợp pháp gây ra. Vùng Casamanca rất giàu gỗ tét, là loại gỗ quý dùng để đóng tàu. Phong trào yêu cầu chính quyền cho điều tra vụ sát hại này và hướng việc điều tra với vài nhân viên quản trị của chính quyền và các quân dân địa phương, là đầu não của một mạng lưới chặt gỗ rừng lén lút bất hợp pháp để bán đi làm giàu. Về phía mình, phong trào tiếp tục dấn thân trong cuộc đối thoại với chính quyền Dakar qua trung gian của Cục đoàn Thánh Egidio để đạt tới một giải pháp hòa bình cho toàn vùng. Vụ sát hại xảy ra hai ngày sau khi chính quyền trả tự do cho hai thành viên của mặt trận Bắc của phong trào lực lượng dân chủ Casamanca. Phong trào này đã chia đôi thành mặt trận miền Bắc do ông Salif Sadio lãnh đạo và mặt trận miền Nam do ông César Atout Badiat lãnh đạo. Senegal rộng hơn 196.000 cây số vuông, có 16 triệu dân, gồm 43% thuộc chủng tộc Gomlop, 15% thuộc chủng tộc Sere và 23% thuộc chủng tộc Fula. Trên bình diện tôn giáo, 92% theo Hồi giáo Sunnit, 6% theo Kitô giáo và 2% theo đạo thờ vật linh. Nhiều người nói họ là tín hữu Hồi hay Kitô hữu, nhưng trên thực tế họ cũng theo tôn giáo cổ truyền Phi Châu.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của linh mục Carlo Carlevaris, người mang tin mừng đến các nhà máy. Thank you.
Cha Don Carlo Calavaris là một trong những linh mục đầu tiên và năng động nhất trong số những linh mục thợ của giáo hội Ý, người có nhiều ảnh hưởng trên xã hội. Ngày nay, tên của cha gợi lên những giai đoạn với dấu ấn trong ký ức của giáo hội Torino về lịch sử mối quan hệ công đoàn ở Torino. Don Carlo sinh ngày 12 tháng 4 năm 1926 tại Carje, giáo phận Saluzzo, được đào tạo tại chủng viện Tomassini. Vào ngày 29 tháng 6 năm 1950, trở thành linh mục thuộc giáo phận Torino. Đây là giai đoạn trong xã hội có nhiều xáo trộn do việc người nhập cư đến thành phố. Vấn đề đời sống của công nhân làm việc trong các nhà máy thật khó khăn. Cha Don Carlo trong sứ vụ là cha phó, nhận thấy tình hình người dân ở đây, nhất là đời sống cơ cực của giới công nhân, cha không đành lòng. Cha quan sát và nhận ra rằng mối quan hệ giữa các linh mục và công nhân không thể bị giới hạn trong sự trợ giúp tinh thần nơi nhà máy, mà phải trở thành sự chia sẻ toàn diện cuộc sống và các vấn đề trong giới lao động. Chính vì thế, với kinh nghiệm về hoạt động mục vụ cho giới lao động mà cha đã hấp thụ được trước đó ở Pháp của các linh mục thợ được gọi là các cha tuyên úy cho giới công nhân, cha quyết định trở thành linh mục thợ trong nhà máy, quyết định chia sẻ hoàn toàn điều kiện làm việc của giới lao động. Trong suốt thời gian thi hành sứ vụ, cha luôn kết hợp giữa vấn đề điều kiện làm việc của giới công nhân trong xã hội, thay đổi nhanh chóng và tầm nhìn về chiều hướng mục vụ công việc cha đang thi hành. Do đó, cha dấn thân trực tiếp trong công đoàn. Trong những năm sau công đồng Vatican II, với sự xuất hiện của Đức Hồng Y Michele Pellegrino ở Torino trong sứ vụ là tổng giám mục, chủ đề của thế giới người lao động trở thành trung tâm cho toàn bộ hoạt động mục vụ của giáo phận. Cha Don Carlo là một trong những cộng tác viên chính của Đức Tổng Giám Mục. Đây là một công việc phức tạp. Thực vậy, theo cha trong cuộc lữ hành trần thế, giáo hội phải thực sự tự do lựa chọn và đặt ra các ưu tiên mục vụ riêng của mình, trong khi vẫn ở vị trí đối thoại và hợp tác cởi mở và chân thành với tất cả những thực tế xã hội hiện diện trong lãnh thổ. Lựa chọn ưu tiên cho người nghèo là mục tiêu mà Đức Hồng Y Pellegrino quan tâm hàng đầu, và đây cũng là nội dung chính của thư mục vụ với tựa đề Cùng nhau bước đi, được công bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1971. Chính cha Don Cavellaris là cộng tác viên tích cực trong việc soạn thảo bức thư mục vụ nổi tiếng này. Nghèo đói, tự do và tình huynh đệ là ba từ cơ bản của thư mục vụ Cùng nhau bước đi. Thư mục vụ là những gì cô đọc lại từ sự trưởng thành của một chặng đường dài, kết nối và phổ biến rộng rãi của cơ sở công giáo ở Torino, trong các giáo xứ và các hiệp hội, trong thực tế của lãnh thổ. Cha Don Carlo cũng rất tích cực hoạt động trong các cơ quan tư vấn của giáo phận, các hội đồng mục vụ và linh mục mà Đức Hồng Y Pellegrino khởi xướng, thực hiện các chỉ dẫn và tinh thần của Vatican II. Ngoài ra, cha Don Carlo còn là một người hướng dẫn và là một nhà sư phạm cho giáo dân và linh mục cho các hoạt động công giáo. Cha Don Carlo thực sự là một linh mục của nhà máy và linh mục đường phố, một linh mục của Tin Mừng và của Chúa Kitô. Nơi cha, người ta thấy một dòng sông của các mối liên hệ từ nhà thờ đến nhà máy, từ các khu phố đến các hiệp hội, luôn luôn tràn đầy tình yêu và lòng tốt. Cha Don Carlo là người đi đầu mơ ước của một giáo hội khác, ít hình thức nhưng nhập thể nhiều hơn. Ngay cả sau khi qua đời, cha Don Carlo vẫn hiện diện trong đời sống tôn giáo ở Torino, là mẫu gương trung tín với những ý tưởng về giáo hội, chú ý đến người nghèo nhất. Chắc chắn gương mặt tỏa sáng của cha sẽ tiếp tục đi cùng với người dân ở đây, như một ngôi sao dẫn đường cho những công việc tốt lành, một mẫu gương cho những ai cảm thấy gần gũi với người khốn cùng, đến người nghèo nhất, với những người bị thiệt thòi. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80, có một số người xin cha lời khuyên trong công việc tông đồ. Cha cho họ những lời mà đối với mọi người đây có thể được coi là một bản tóm tắt gương mẫu về cuộc đời của cha và như một di chúc tinh thần khó quên. Cha nói, Tôi không có lời khuyên nào để đưa ra. Tôi vẫn cố gắng học cách sống trong giai đoạn này. Giai đoạn cuối cùng, trung thành với lựa chọn ban đầu, là một trong những người đấu tranh với những người đấu tranh, bảo vệ và phục vụ người nghèo. Thành thật mà nói, tôi rất vui khi được sống trong những năm cuối đời cùng trên gác xếp với những người da đen, những người Hồi giáo và gái mại dâm ở góc phố. Những người chào tôi với một nụ cười. Vẫn còn một việc phải làm, tôi chúc mọi người khám phá ra người nghèo, kẻ yếu, người cuối cùng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Dẫn vào Kinh Lạy Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, trong truyền các thánh tu hành ở Ai Cập xưa kia có kể rằng thầy Arsenio là một trong những đan sĩ nổi bật bấy giờ. Nhiều khi vào tối thứ bảy, khi các đan sĩ bạn vào nhà thờ để chuẩn bị đọc kinh đêm, thì thầy ấy còn chìm đắm trong việc đọc và suy niệm kinh Lạy Cha. Thầy ấy lẩm nhẩm lời kinh suốt đêm cho tới hừng sáng, khi các đan sĩ bắt đầu ra khỏi nhà thờ, thì họ thấy một cảnh tượng lạ lùng. Đan sĩ già Arsenio, mặt trời chiếu vào khuôn mặt uy nghiêm của thầy, miệng còn đang đọc lời kinh cuối cùng của kinh Lạy Cha, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Trong suốt đêm trường đó, đan sĩ Arsenio chỉ đọc và suy niệm được một kinh Lạy Cha duy nhất. Thầy ấy đã nếm hưởng hương vị của lời kinh sâu xa này. Trong thời gian gần đây, rất nhiều tác giả đã trở về với kinh Lạy Cha, và trong cuốn Giáo lý chung của Hội Thánh, phần cuối cùng được dành để chú giải kinh Lạy Cha. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong sứ điệp nhân ngày thế giới lần thứ 36 cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, được cử hành ngày 25 tháng 4 năm 1999, Chủ nhật thứ tư sau lễ Phục sinh, với chủ đề Chúa Cha kêu gọi đến sự sống vĩnh cửu, Ngài cũng đặc biệt mời gọi các tín hữu suy tư về ơn gọi dưới ánh sáng kinh Lạy Cha. Ngài quảng diễn ý nghĩa những lời cầu trong kinh này và áp dụng vào ơn gọi linh mục và tu sĩ. 20 thế kỷ trôi qua, kinh Lạy Cha được các tín hữu xướng lên hàng ngày, nhưng có lẽ không bao giờ người ta có thể khám phá và chú giải hết mọi phong phú của lời kinh, tóm gọn toàn thể những chân lý phúc âm. Cũng như đan sĩ Arsenio trên đây, Thánh Nicolas de Flue, bổn mạng Giáo hội Công giáo Thụy Sĩ, sống vào thế kỷ 15, nguyên là một thẩm phán, sau đã được vợ và 10 con đồng ý cho ngài sống đời ẩn sĩ. Thánh nhân vẫn có thói quen suy niệm về kinh Lạy Cha khi đi hành hương từ nhà đến đền thánh Einsiedeln. Suốt quãng đường dài 4 tiếng đồng hồ đi bộ, thánh nhân chưa suy niệm xong tất cả những lời trong kinh Lạy Cha. Hôm nay chúng tôi bắt đầu loạt bài tìm hiểu về ý nghĩa các lời cầu trong kinh Lạy Cha.
Trước khi đi vào những lời kinh do chính Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ, thiết tưởng cũng cần nói thêm rằng những lời kinh Lạy Cha cũng có liên hệ tới truyền thống Do Thái trước đó. Truyền thống Kitô để lại cho chúng ta hai bản kinh Lạy Cha hơi khác nhau. Bản dài hơn chúng ta quen đọc, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 6 từ câu 9 đến câu 13, và bản ngắn hơn ở trong Phúc Âm theo Thánh Luca, đoạn 11 từ câu 2 đến câu 4, với 5 lời nguyện xin. Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đây là bản gần với giáo huấn nguyên thủy của Chúa Giêsu hơn. Các nhà chúc giải Kinh Thánh chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về câu trả lời. Truyền thống Do Thái cũng đã từng nói đến những lời cầu như đã được diễn tả trong Kinh Lạy Cha, và có thể nói, Chúa Giêsu đã học những lời kinh đó khi còn nhỏ, và sau này Ngài đã tổng hợp thành kinh nguyện riêng cho giáo hội của Ngài. Ngày nay, trong kinh nguyện Do Thái giáo, vẫn có một kinh rất gần với kinh Lạy Cha của Kitô giáo, đó là kinh Cáp Đít. Kinh này có từ thời đền thờ thứ hai ở Jerusalem, tức là đền thờ được xây cất sau khi dân Israel đi lưu đày bên Babylon trở về, xây cất trong khoảng từ năm 520 đến 515 trước Chúa Kitô Giáng sinh. Kinh này được soạn ra bằng tiếng Aramaico và chắc chắn là gần với những lời Chúa Giêsu đã dùng khi Ngài cầu nguyện. Ngày nay, kinh Kaddish vẫn được mỗi người Do Thái đọc lên khi cha của họ qua đời. Lời kinh xin cho danh Chúa được thánh hóa, nước Chúa hiển trị và thánh ý Chúa được thực thi. Đó là những yếu tố khiến chúng ta liên tưởng đến những lời kinh lạy cha. Sau đây là bản dịch một đoạn của kinh Kaddish. Xin cho danh của Chúa Tể được chúc tụng và được thánh hóa trong trần gian mà Ngài đã tạo dựng theo thánh ý Ngài. Xin cho triều đại của Chúa được hiển trị trong đời sống chúng con và trong những ngày chúng con đang sống và trong đời sống của toàn thể nhà Israel, bây giờ và trong thời gian sắp tới. Hãy thưa Amen, chúc tụng danh Chúa Tể, bây giờ và mãi mãi. Chúc tụng tôn vinh, tán dương, ngợi khen danh đấng thánh.
Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo ghi nhận rằng lời kinh Chúa dạy thực sự là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Sau khi dạy công thức cầu nguyện này, Chúa Giêsu nói thêm, các con cứ xin thì sẽ được, và mỗi người có thể dâng lên Chúa những lời kinh khác nhau tùy theo nhu cầu, nhưng luôn phải bắt đầu kinh nguyện, căn bản là lời kinh Chúa dạy. Thánh Agustino giám mục, tiến sĩ hội thánh, sau khi cho thấy các thánh vịnh là chất liệu chính cho kinh nguyện của các tín hữu Kitô và tất cả thâu tóm trong những lời nguyện xin của kinh lạy cha, thánh nhân viết, anh chị em hãy đọc rảo tất cả các kinh nguyện trong kinh thánh, tôi không nghĩ rằng anh chị em có thể tìm thấy điều gì không được thu tóm trong kinh lạy cha. Toàn bộ cựu ước gồm lề luật các ngôn sứ và các thánh vịnh đều được ứng nghiệm nơi Chúa Kitô. Phúc âm chính là tin mừng ấy. Thánh sử Matthew đã tóm lược lời loan báo tin mừng đầu tiên ấy trong bài giảng trên núi. Kinh lạy cha được Thánh Matthew đặt ở tâm điểm của lời loan báo này. Chúng ta phải hiểu các lời nguyện xin của kinh lạy cha trong văn mạch đó. Cũng vì thế Thánh Tommaso Aquino tiến sĩ nhận định rằng, kinh lạy cha là kinh tuyệt hảo. Với kinh này, không những chúng ta nguyện xin tất cả những gì chúng ta có thể ao ước cách chính đáng, mà còn theo trật tự những gì nên ao ước. Vì thế, kinh nguyện này không những chỉ dạy cho chúng ta nguyện xin, mà còn huấn luyện tâm tình của chúng ta nữa. Bài giảng trên núi là giáo lý sự sống, kinh lạy cha là kinh nguyện trong cả hai điều đó. Thánh Thần Chúa mang lại một hình thức mới cho những ước muốn, những tâm tình nội tại, linh hoạt cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu dạy chúng ta cuộc sống mới này bằng lời nói của Ngài và Ngài dạy chúng ta cách cầu xin sự sống ấy bằng lời cầu nguyện. Cuộc sống ngay thẳng của chúng ta trong Ngài tùy thuộc cách cầu nguyện đúng đắn của chúng ta.
Trong thánh lễ, trước khi đọc kinh lạy cha, vị Chúa Tế mời gọi mọi người. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng. Lời dẫn nhập này nhắc nhở chúng ta ý thức mình yếu đuối, nghèo hèn và không xứng đáng. Lời nguyện của chúng ta luôn luôn hệ tại sự trung gian và sự giúp đỡ của Chúa Giêsu như các tông đồ ngày xưa đã xin với Chúa. Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy các môn đệ của ông cầu nguyện. Thái độ khiêm tốn, nhìn nhận sự yếu hèn của mình như vậy, không những là khởi điểm của lời cầu nguyện, nhưng chính nó đã là một lời cầu nguyện rồi. Thái độ đó làm cho chúng ta ở trong trạng thái sẵn sàng chấp nhận tất cả. Nghĩa là thái độ cậy dựa vào Chúa Giêsu như thế làm cho chúng ta ở trong tình trạng được làm con Thiên Chúa cùng với người con duy nhất của Ngài. Thường thường, các sách tu đức về sau này vẫn định nghĩa cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, thân thưa với Ngài. Hình ảnh này có thể dẫn đưa chúng ta vào chỗ sai lầm. Vì cầu nguyện không phải là một cái tháp ba bên chúng ta xây lên trời với toan tính dựa vào sức mạnh của chúng ta để leo tới trời cao, tới Thiên Chúa cao cả. Cầu nguyện không phải là chúng ta nhiều lời, tưởng rằng nói càng nhiều thì Chúa càng nghe mình. Như có lần Chúa đã khiển trách những người biệt phái, cầu nguyện lải nhải và cậy dựa vào sức riêng của họ. Chính vì điểm này mà kinh nguyện của các tín hữu Kitô khác biệt với kinh nguyện và những phương thức tịnh niệm thiền định hoặc suy niệm của Đông Phương, của Ấn giáo, Phật giáo hoặc các tôn giáo khác. Vì kinh nguyện Kitô giáo không phải là một thứ thể dục tinh thần để chúng ta tự đạt tới Chúa nhờ những tài năng của chúng ta qua các kỹ thuật thiền định hoặc các phương pháp thần bí khác. Đây cũng là nội dung tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin ban hành hồi đầu năm 1990 để cảnh giác các tín hữu Công giáo, nhất là giới tu sĩ, về sự khác biệt căn bản giữa kinh nguyện Kitô giáo với các phương pháp cầu nguyện và suy niệm của Đông Phương. Sự suy niệm và cầu nguyện chân chính của Kitô giáo không phải là một thành quả cần đạt tới, cần chinh phục bằng khả năng riêng của chúng ta. Nó cũng không phải là sự tập trung tư tưởng để giải thoát chúng ta khỏi những đam mê còn ràng buộc chúng ta. Trái lại, kinh nguyện Kitô là một ân huệ nhân không của Thiên Chúa, một sự tiếp nhận và cởi mở tâm hồn để Thiên Chúa ngự vào. Cầu nguyện là chúng ta để cho trọng lực tình thương của Chúa lôi kéo, như Thánh Augustino đã nói, chúng ta để cho Chúa thu hút và phó thác nơi Ngài, hay nói khác đi, Chúa dựng nên con vì Chúa và tim con chỉ được yên hàn cho đến khi nó được an nghỉ trong Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.